This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vừa giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Luật di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với văn phòng luật sư Michael Cao được trở lại với chúng ta. Và hôm nay đặc biệt và phần trực tiếp trả lời của luật sư Michael Cao đến quý thính giả cũng như quý đồng hương với số điện thoại quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 341-5943. Trong hai số điện thoại này quý vị có thể gọi, nếu như số kia bận thì quý vị gọi qua số này nhé. Và trong chương trình này thì chúng ta sẽ có câu hỏi gửi về bảo lãnh anh chị em, thân nhân, vợ chồng, cha mẹ, luật di trú và có liên quan đến hồ sơ bảo lãnh cũng như chương trình visa du học, visa đầu tư. Và bây giờ thì quý vị cũng biết là chúng ta đang trong mùa dịch, cho nên chương trình này quý vị có nhiều thắc mắc và có nhiều câu hỏi để mà gửi vào. Đặc biệt là luật sư Michael Cao có hai văn phòng, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square. Quý vị có thể đến hai nơi đó để tham khảo lần đầu miễn phí. Và trong chương trình hôm nay quý vị có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến với luật sư Michael Cao. Xin được kính chào luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay.
Dạ vâng, hello anh Việt Tấn. Dạ vâng, Michael rất là chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, thưa luật sư, là với cái thời gian cuối năm Tết Việt Nam thì chắc ở bên Việt Nam văn phòng là bắt đầu là họ lại ngưng làm việc nữa. Phải không thưa? Phải không luật sư?
Wow, văn phòng của bên Michael thì là dường như ngày hôm nay là ngày cuối.
Đó, thấy chưa? Tấn đoán là trong đó là ngưng làm việc.
Không biết bao lâu nữa mà là
Tết Việt Nam thì mấy người Việt Nam hình như là tới hạ niu là mùng bèo lắm cũng phải mùng 8.
Dường như là nghỉ đâu toàn 10 ngày gì đó được tặng
ít nhất cũng phải là mùng 8, thì tôi nói mùng 8 là tính theo theo ta đó nghe, chứ không phải là tính theo tay. Thì không biết là bắt đầu cái chương trình visa bắt đầu khởi động lại, và hiện bây giờ thì đã có rất là nhiều người Việt Nam mà nhớ cha nhớ mẹ đã về mua vé máy bay, cho dù là mắc hay là bị cách ly một vài ngày thì họ cũng đã đi về. Thì không biết là cái visa bắt đầu phỏng vấn, luật sư thấy là bên đó họ bắt đầu start phỏng vấn về cái visa nào đầu tiên, thưa luật sư?
Dạ vâng, hiện tại là Tổng lãnh sự quán của Mỹ đã mở lại. Đúng là mở lại cũng cách đây mấy tháng rồi, được cũng gì 2-3 tháng rồi đó. Ok. Nhưng theo kinh nghiệm của văn phòng thôi nha, là những cái khách hàng mà được hẹn phỏng vấn là dường như hiện tại là những cái khách hàng ưu tiên không ạ. Ưu tiên nghĩa là quốc tịch bà lãnh vợ chồng, quốc tịch bà lãnh cho bà má, vân vân. Những cái hồ sơ mà ưu tiên nghĩa là immediate relative thì Michael theo số lượng Michael thấy nó nhiều hơn nhiều. Du lịch, du học rất khó để kiếm ngày đi phỏng vấn. Dường như bây giờ mà ngày sớm nhất sau khi mình đóng cái phí 160 để hẹn đi du lịch du học gì đó, dường như ngày sớm nhất tháng 5, tháng 6 giờ mới có ngày đi phỏng vấn. Nó lâu. Những cái diện khác theo visa bulletin, rất tiếc là anh chị em bà má bà lãnh như con trên 51, vân vân, thẻ xanh và lãnh như vợ chồng, những cái diện đó. Thứ nhất là visa bulletin nó không có thay đổi, nó không có di chuyển, mấy tháng này rồi, 3-4 tháng rồi nó không có di chuyển. Thứ nhất, thứ nhì là ở Việt Nam, ở Sài Gòn nói chung là phỏng vấn rất là ít những cái diện này. Cái này chỉ là kinh nghiệm văn phòng thôi nha, hiếm lắm mới có một cái hồ sơ hẹn được ngày đi phỏng vấn. Tuy nhiên những cái hồ sơ ưu tiên nghĩa là ngày những người quốc tịch bà lãnh cho vợ chồng, con bà lãnh bà má vân vân thì có ngày được đi phỏng vấn. Cái đó là chính văn phòng thôi anh Việt Tấn, chứ không phải là mọi những cái hồ sơ khác thì Michael không biết, nhưng mà đây chỉ là kinh nghiệm văn phòng.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và quý vị cũng biết là tuy rằng chậm trễ vì vấn đề Covid và mở cửa lại, hồ sơ nó dồn nén như vậy nên ứ động lại, thì chúng ta vẫn cố gắng, tức là cơ hội vẫn còn đó chứ không phải là mất. Thành ra chúng ta đừng có give up, phải không thưa luật sư?
Tiếp dạ tục. Vâng, là tại vì lãnh sự người ta cũng báo thẳng luôn là số lượng nhân viên người ta chỉ có bấy nhiêu, người ta chỉ có lo được bấy nhiêu số lượng một ngày. người ta biết là số lượng rất là chờ đợi rất là nhiều, thì người ta yêu cầu nhờ là nếu được cố gắng chờ đợi nha.
Dạ vâng. Thưa quý vị, về vấn đề bảo lãnh, anh chị em, cha mẹ, vợ chồng vẫn là bình thường những cái hồ sơ nộp vô và cũng như là khi mà nộp vô cho văn phòng cho immigration thì họ vẫn cho receipt, họ approve như thường, phải không thưa luật sư? Không có gì thay đổi ạ?
Dạ vâng. Hiện tại ở đây thì nói chung là nộp lên sở chú bây giờ là rất đỡ rồi, coi như là nộp lên là trong 1-2-3 tuần là có hóa đơn, lăn tay bây giờ cũng đỡ rồi.
Dạ, nhanh hơn.
Dạ, nhanh hơn bình thường lại. Vâng vâng, dạ.
Tức là bây giờ cái gì mà cứ nộp lên mà đưa tiền là họ nhận hết á, mà không đưa tiền thì họ không nhận. Phải không luật sư?
Dạ vâng, dạ, không những vậy mà người ta đỡ rồi. Cái kỳ mà bưu điện nó có vấn đề đó, nhiều khi cả tháng rưỡi, 2 tháng vẫn không có hóa đơn. Gần đây thì nó đỡ nhiều, giờ nộp vô cỡ 1-3 tuần là có hóa đơn. Dạ.
Dạ vâng, như vậy thì thưa luật sư là trong khoảng thời gian này đó, thì dạ, rất là nhiều người du học sinh đang bị kẹt ở đây.
Dạ.
Rất là nhiều người du lịch cũng bị kẹt ở đây. Thì với cái kinh nghiệm của luật sư đó, là cái câu hỏi ở đây là Tấn biết là có nhiều người đã bị quá hạn visa của họ về vấn đề du lịch mà họ chưa có làm cái gia hạn. Thì không biết cái tình trạng này á, là khi mà đến văn phòng mình để mà tham khảo thì văn phòng có giúp đỡ được không ạ?
Wow, giúp đỡ là một chuyện anh Việt Tấn, nhưng mà tư vấn quan trọng hơn. Người ta phải hiểu trước khi người ta quyết định là sao quyết định. Ví dụ quyết định về là Việt Nam, rồi người ta phải hiểu là nếu về Việt Nam thì chuyện gì xảy ra, thì lúc đó Michael sẽ tư vấn những cái trường hợp khác nhau. Ví dụ như người ta, giống như anh Việt Tấn nói là ở đây lâu đi, ở quá hạn, ví dụ như trên 90 ngày đi, ở đây trên 3 tháng, vẫn có lẽ ở 6 tháng đúng không?
Dạ vâng.
Thì bây giờ ở trên 6 tháng, ở thêm dư thêm 4 tháng nữa, nghĩa là trên 90 ngày. Rồi khỏi nước Mỹ, về Việt Nam mới muốn quay lại nó không được đâu. Tôi phạt anh 3 năm không được quay vô lại. Ủa sao phạt? Là tại vì anh ở đây bất hợp pháp trên 90 ngày. Nếu mà ở đây bất hợp pháp trên 1 năm,
một năm.
Lỗi, cái đó là 6 tháng chứ, I'm sorry, nó 90 ngày. Là nếu mà ở đây bất hợp pháp trên 6 tháng thì nó phạt 3 năm. Nếu mà đây bất hợp pháp trên 1 năm thì nó phạt 10 năm không cho vô nước Mỹ lại.
Wow.
Nếu mà ở đây bất hợp pháp.
Không có năn nỉ gì hết ha? Không năn nỉ luôn.
Mình có thể là xin waiver, xin miễn phạt, nhưng mà cái chuyện đó rất là khó.
Dạ vâng. Ví dụ như bây giờ tôi nói một cái trường hợp như vậy. Là đơn giản là tôi nói cái câu chuyện xảy ra có thật mà sẵn đây có người đó, có mấy người đó cũng đang nghe và họ có gửi câu hỏi vào. Nhưng mà họ không có muốn, là họ có một người cháu ruột, cháu nội hay cháu ngoại gì đó, đại khái là bên này mà không có mẹ, mẹ mất rồi, tức là bên ngoại phải không ạ?
Yeah. Ngoài,
mẹ mất rồi, chỉ còn mẹ với cha mất luôn, chỉ còn một đứa con ở lại, là bà nội thì có bên này, nhưng mà bà ngoại thì ở Việt Nam, thì bà ngoại đi du lịch qua đây thăm cháu, nhưng mà đã hết hạn visa trong cái đợt rồi, về là vì không có vé về, mà không biết làm cái làm cái gia hạn. Thì với cái tình trạng này, không biết là khi mà mình xin lại, họ bị mất cái như 1 năm rồi, coi như là quá hạn 1 năm rồi. Khi họ trở về Việt Nam mà họ có thể làm cái đơn, họ nói tình trạng của họ như vậy rồi, với lại sở di trú có thể họ giúp trong cái tình trạng đặc biệt này không thưa luật sư?
Yeah, mình có thể là giải thích cho sở di trú hoặc là lãnh sự là trường hợp này rất là đặc biệt, nhưng cái cuối cùng theo kinh nghiệm anh Việt Tấn là nó absolute. Ý Michael nói là nếu mà mình đã quá hạn trên 1 năm, ví dụ như là mình đã bất hợp pháp ở Mỹ trên 1 năm, rồi thôi nó mới về Việt Nam, cái nó không cho vô 10 năm nữa, nó cái tình trạng này không phải là ngoài ý muốn của tôi đâu có ý làm vậy. Nó không có quan tâm đâu thật sự.
Dạ yeah, vâng, tại nó nhiều quá, nó nhiều quá.
Nó
nhiều quá.
Độc,
That's why, thành ra giấy tờ mà mình đã mess up với sở di trú rồi, hay là bên sở, bên phía Hoa Kỳ rồi, là visa là mệt lắm. Thành ra quý vị nhớ là hết hạn là phải tìm cách gia hạn nếu đi du lịch như luật sư vừa nói. Phải không thưa luật sư?
Dạ, tại vì mình không muốn ở đây bất hợp pháp, không muốn ở đây bất hợp pháp 1 ngày.
Đúng vậy, thành ra quý vị nhớ là nếu mà visa gần hết rồi thì phải tìm cách tham khảo với văn phòng luật sư hoặc là làm cái gia hạn. Mà thường thường nếu mà gia hạn cái visa của mình ở tại nước Mỹ vì trường hợp đặc biệt thì mình sẽ liên lạc ở đâu hay là phải qua văn phòng luật sư thưa luật sư?
Cái nước Mỹ nó bắt là một người du lịch qua Mỹ, du học qua Mỹ phải biết cái trách nhiệm của mình. Mình không thể nói là tôi không biết luật, tôi mới ở đây quá hạn 6 tháng. So mình phải tự biết cái trách nhiệm của mình là nếu sắp hết 6 tháng ở đây hợp pháp, một là mình rời khỏi nước Mỹ, hai là mình kiếm hoặc là mình tự làm cái gia hạn. Okay? mình phải có một cái trách nhiệm mình tự biết. Mà nếu mà mình không làm theo đúng luật pháp mà ở đây bất hợp pháp, thì là nó sẽ nói là đó là lỗi của mình. Mình không thể là sử dụng lý do này, lý do kia để nói là ồ, tôi quên, tôi không biết này kia vân vân. Thì yes, có thể là kiếm một phần luật sư, hoặc là biết tự làm, hoặc là cứ rời khỏi nước Mỹ theo đúng thời điểm.
Còn nếu không là điều thứ tư là đi qua Cali ở. Tại vì bây giờ thì nhiều người không có giấy tờ ở mà.
Dạ, đúng rồi.
Cảnh sát cũng không có bắt họ đem về nếu mà họ không có tội. Nếu mà không có những cái tội mà giết người, cướp của hay là ăn cướp, ăn trộm mà loại lớn tiền thì chưa đến nổi. Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Mai Cục Cao. Và như vậy thì về vấn đề đầu tư thì bây giờ bắt đầu rục rịch lại thưa chưa luật sư?
Visa đầu tư hiện tại nó vẫn là bị ngưng. Anh Diệt Tấn, chị này rất tiếc là từ hồi 30 tháng 6 năm vừa rồi, năm 2021, cho tới bây giờ nó vẫn ngưng. Hy vọng là qua tới tháng 2, 18 tháng 2, hy vọng là mọi chuyện sẽ thay đổi lại. Nhưng mà một lần nữa, hiện tại cái chương trình nó ngưng, nghĩa là mình không thể nộp hồ sơ và nó cũng không duyệt hồ sơ.
Dạ vâng. Như vậy thì về visa mà theo như luật sư thấy là với tình hình này thì làm đơn bảo lãnh cho cha mẹ bảo lãnh anh chị em, cha mẹ bảo lãnh con, vợ bảo lãnh chồng, rồi là cho những người có quốc tịch thì đó là những cái diện ưu tiên vẫn được đi được thể nhanh mà nhanh với cái thời gian bây giờ chứ không phải nhanh với thời gian trước COVID, phải không thưa luật sư?
Nói chung là bây giờ nó gần như là bình thường lại rồi anh Việt Tân. Vợ chồng quốc tịch thì có năm rưỡi là đi phỏng vấn rồi. Còn quốc tịch mà lãnh như mà má nó cũng vậy. Gần như bình thường lại.
Rồi đó là cái trường hợp mà chúng ta đang nói tản mạng về vấn đề visa được cấp ưu tiên như thế nào. Bây giờ trước mắt là quý vị nào đang là du học sinh, đang là những người có điều kiện có thể ở lại đây, chẳng hạn như là có con đang ở đây mà mấy người đi qua thăm con rồi bị quá hạn. Thì cái trường hợp này nếu mà con có quốc tịch là giữ lại được không thưa luật sư?
Well, nhiều người trong cái trường hợp là ví dụ như là bà má thẻ xanh, là đi du lịch qua Mỹ, xong rồi con chỉ có thẻ xanh thôi. Xong rồi người ta lỡ bị COVID, người ta sợ không dám lên máy bay, xong người ta ở đây quá hạn 6 tháng, 5, cái người ta nói thôi bây giờ sao? Thì Michael sẽ tư vấn người ta là thứ nhất vì mình đâu có muốn ở đây bất hợp pháp, nhưng bây giờ mình đã lỡ ở đây rồi, thì bây giờ sao? Thì bây giờ cố gắng ở cho tới khi nào con nó vô tịch. Ví dụ con nó đang du sinh, đúng không? Nó cưới, nó có thể thành. Rồi 2 năm, 3 năm sau, cái nó vô được quốc tịch, cái bảo lãnh như bà má, tuy là đây bất hợp pháp bạn. Ví dụ.
Sẵn hỏi luôn, là những người mẹ, những người cha mà ở đây bất hợp pháp vì lý do đặc biệt COVID vừa rồi, tôi không nói là vì lý do khác, nhiều lý do lắm, nhưng bây giờ mình nói lý do COVID đi.
Ví dụ,
thì, thí dụ COVID đi, thì rất là hợp lý là họ ở đây quá hạn là vì bị COVID, thì hay là bị cái gì đi. Rồi con ở đây chưa có quốc tịch, mà họ người mẹ ở đây quá hạn 10 năm, tớ nói thí dụ. Tớ nói thí dụ nha. Bây giờ con 10 năm mới được thi vô quốc tịch là vì thi học dở. Không biết tiếng Anh, tớ nói thí dụ nha. Có đó anh, có đó luật sư. Tại vì họ cố gắng họ thi nhưng mà tại vì tiếng Việt của họ, tiếng Anh của họ không có giỏi.
Đâu phải là ai cũng biết tiếng Anh nhiều.
Thành ra họ đi thi rớt hoài. Mà thời gian là cái người ở đây quá hạn gần 5-7 năm rồi. Thì cái đó cũng không sao, không được thưa luật sư.
So, Michael có một cái trường hợp gì như cái anh kia, anh ở đây bắt đầu phát 14-15 năm. Rồi cuối cùng con nó mới lớn lên đủ 21 tuổi, nó vô quốc tịch, rồi lúc đó nó bảo lãnh ba nó. Tuy là ở đây bất hợp pháp mười mấy năm, miễn sao là mình đừng có phạm tội hình sự nha.
Đừng phạm pháp.
Miễn sao đừng có làm những cái gì để nó cản mình vô lấy.
Uống rượu lái xe, cái đó có vào hình sự hồ sơ, thưa luật sư xin hỏi lại một lần.
Cái đó là hình sự.
Wow.
Uống rượu lái xe là hình sự, tại nó bắt vào tù anh Việt Tấn.
Nếu mà có bỏ vô tù rồi là cái đó nó dính vô cái vấn đề mà uống rượu lái xe là nếu mà không có đụng ai cũng là hình sự hả luật sư?
Nó là hình sự, nó là misdemeanor. Nhưng mà nó nhẹ nhưng mà nó vẫn là hình sự.
Như vậy thì quý vị nào đang mà ở lậu đó nghe, ở lậu là tiếng Việt dùng chữ ở lậu.
Cố gắng
là lái xe mà đang uống rượu đừng có lái xe nha, ngồi cái bên thôi. Có bên có tội không luật sư?
Mà làm những cái chuyện sai anh Việt, đúng không?
Nhưng mà ví dụ như trên xe mà cái anh lái anh say mà anh ngồi kế bên cũng say có tội không luật sư?
Dường như là cái người kế bên không có vấn đề, là tại vì người ta
đâu có
lái xe đâu, người ta đâu có làm sai cái luật gì đâu.
Như vậy thì cái anh nào mà không không có giấy tờ thì ngồi cái bên ảnh có xỉn cũng không sao ha.
Tốt nhất là kêu Uber là nhờ một người mà không có vấn đề designated driver.
Đúng rồi. Yeah. Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao. Quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề bảo lãnh vợ chồng, anh chị em, hoặc là quý vị đang có thân nhân trong cái tình trạng đang bất hợp pháp ở đây, muốn tham khảo với văn phòng, quý vị có đến văn phòng nhé. Hoặc là du học sinh mà quá hạn mà cần tham khảo qua văn phòng thì vấn đề tham khảo mình đâu có lấy tiền lần đầu miễn phí phải không luật sư?
Dạ vâng, những tư vấn lần đầu Michael không có tính phí. Dạ.
Lần thứ hai sao?
Lần thứ hai thì nếu mà tới thì thường thường là bên văn phòng, mấy cô văn phòng sẽ bảo trước là tại vì lần này lần thứ gì đó.
Yeah.
Thì Michael sẽ tính ví dụ như 75 đồng hay gì đó.
À, vâng.
Nhưng mà nếu mà ký hợp đồng đó, thì mình sẽ áp dụng cái 75 đồng đó vô hợp đồng.
Dạ yeah. Yeah, vâng, như vậy thì lúc nào cũng tham khảo tình trạng của mình, đầu tiên là miễn phí. Và lần thứ hai thì chúng ta phải cần nói chuyện rõ ràng. Dạ vâng.
Yeah.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và một lần nữa, quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, visa du học, visa đầu tư. Visa đầu tư thì khi nào có chương trình mở lại thì luật sư sẽ nói tiếp. Visa du học và visa bảo lãnh vợ chồng, anh chị em, và đặc biệt là tai nạn xe cộ, như tai nạn tàu thuyền. Thì số điện thoại của đài vẫn là 214-341-5943. Đây là số thứ hai nha quý vị. Và số đầu tiên vẫn là 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vô ngay từ bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao. Và thưa luật sư, như vậy thì cái vấn đề mà đi về Việt Nam của luật sư, bây giờ hồi trước thấy luật sư hay đi về Việt Nam, chắc là lâu rồi luật sư không có bay phải không ạ?
Dạ vâng, tại vì
cách ly
là COVID, thứ nhì là tại vì ở bên đó nó cách ly anh Việt Nam nó làm rất là khó. Thế vì lý do đó thì giá mà cả hơn 2 năm rồi mà cô vẫn chưa có cơ hội làm việc ở bên văn phòng. Dạ.
Xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình, cho biết tên luôn ạ.
Hello, có phải em không vậy?
Đúng rồi, cho biết tên luôn.
Chào anh Việt Tấn, chào anh luật sư. Luật sư cho em hỏi, em nộp đơn thi quốc tịch hồi tháng 4 năm ngoái, mà đến nay vẫn chưa thấy gì hết, nhưng mà cái thẻ xanh của em tháng 5 này đã hết hạn rồi. Và bây giờ em hỏi luật sư, em có nên renew thẻ xanh lại không hay là chào quốc tịch chị luật sư?
Michael đề nghị chắc chị chờ đi, tại vì ổn quá.
Chờ chứ. Hả?
Làm cái đơn nó uổng quá.
Yeah.
Nhưng mà chị nghĩ chị có vô được quốc tịch không?
Không, em đủ điều kiện thì tiếng Việt, em nghĩ chắc ok.
Ok. Yeah. Thì tiếng Việt thì chắc là cái phần đơn thì dễ rồi đó. Nó không có bắt mình đọc hoặc là viết. Chỉ có vấn đề là 10 câu hỏi thì hy vọng là trả lời được. Dạ, kiếm người thông dịch giỏi. Dạ.
Mình có người thông dịch
thì mai còn nghĩ, tại vì ở Dallas nha, hiện tại 6 tháng, 8 tháng, 10 tháng, xui 12 tháng đâu đó. Dạ.
Nhưng mà từ hôm tháng 4 tới giờ em chưa thấy nó nói năng gì hết.
Nào, ok, so,
hôm trước em có nhận được cái, em trước em có nhận được cái receipt với lại cái mà cái giấy nó nói là nó nhận hồ sơ của em á, với lại receipt lấy tiền ở luật sư, mà đến nay em chưa thấy kêu lăn tay gì trơn á. Nhưng mà có cái con bé làm chung thì nó nộp hôm tháng 7 mà nay nó đã được lăn tay rồi. Mà chắc em nghĩ tại vì em thi tiếng Việt quá cho nên nó khác.
Thi tiếng Việt chỉ là một cái đơn, trong cái đơn mình quẹt là thi tiếng Việt thôi chứ không là gì hết chị ơi. Rồi vô phỏng vấn rồi nó sẽ duyệt lại là chị có đủ điều kiện thi tiếng Việt không thôi.
Nhưng mà hôm nay tới nay sao không thấy nó kêu em lăn tay gì hết trơn á.
Lăn tay thì đôi khi là nó sử dụng cái lăn tay cũ của chị nếu mà chị đã có rồi.
Chị cứ việc chờ đi nha. Nếu mà renew tốn tiền lắm. Tại thẻ xanh nghe nói nhiều tiền lắm hả luật sư?
Dạ, vì những cái đơn Y-90 gì đến đâu cũng 5% gì đó.
That's
right.
Nhưng mà nếu mà
chị chờ chút xíu chị ơi, để chị luật sư giải thích cho chị nghe.
So, cái câu hỏi là ví dụ như là tháng 7 tôi mới có ngày đi phỏng vấn mà cái thẻ xanh của tôi hết hạn rồi mà tôi không làm renew nha, tôi không gia hạn nha. Vô đó phỏng vấn có được không? Yes. Đậu quốc tịch được không? Được. Lấy được quốc tịch không? Yes. Lấy được quốc tịch. Thường thường là thị chú nó không có làm khó mình, tuy là mình không có gia hạn lại cái thẻ xanh 10 năm nha. Bởi đó dĩ lắm. Cái đó là bởi đó dĩ lắm.
Chị chờ luôn đi chị ha. Tốt hơn hết nha. Đỡ tốn tiền ha.
Ok, vậy em có câu hỏi nữa. Em còn giờ không? Em muốn hỏi câu hỏi.
Mời chị. Mời chị.
Bà già của em á, bà đi về Việt Nam, bà chưa có quốc tịch, bà đi về Việt Nam, bà ở hơn một năm rồi. Nhưng mà bây giờ bà muốn qua lại đó, rồi bây giờ có qua được không luật sư, hay là làm cách nào không?
mua vé máy bay đi thẳng về ngược lại qua Mỹ chị ơi.
À, chưa quốc tịch, chưa có quốc tịch,
chưa quốc tịch.
Biết. Thế nghĩa sao? Là có thẻ xanh đi Việt Nam 15 tháng, bay thẳng về lại Mỹ. Yeah.
Cũng nhiều khi cũng may mắn cũng được hả luật sư hả?
Hiện tại nó gần, hiện tại hải quan theo kinh nghiệm nó dễ.
Dạ yeah, vâng.
Cho vô đó, dạ. Yeah.
Chứ quá hạn là đúng luật thì nó bắt làm khó thì được đó, nhưng mà nhiều khi nó cũng thấy dễ nó cho vô luôn hả luật sư?
Tại vì COVID á, gần đây nó thông cảm.
Đúng rồi, bị COVID.
Dạ. Yeah.
Ok, em cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ, rồi, xin chào chị, chúc may mắn ha, chúc cuối năm may mắn, đầu năm cũng vui vẻ ha. Rồi, xin chào. Bây giờ mình đang cuối năm đó luật sư, chúc từ sau là mình qua năm mới của Việt Nam á. Vâng, quý vị đang theo dõi phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao, và quý vị nào có thắc mắc về vấn đề di trú, về bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ, du học, du lịch, hoặc là quý vị đang là bất hợp pháp tại Mỹ mà cần tham khảo về tình trạng của mình như thế nào thì quý vị cũng thể. Nói cái chữ bất hợp pháp ở đây để mà đến văn phòng thì không biết là luật sư có ngại cái từ mà Vũ Tấn dùng để mà nói không ạ?
Không, sao là mình hiểu cái tình trạng thôi đúng không?
Dạ, yeah, tình trạng bất hợp pháp tức là mình đang bị out
quá hạn, bất hợp pháp, out of status, lawful. Nó có nhiều thơm lắm, nó có nhiều từ lắm. Nhưng mà
mình nói bất hợp pháp luôn đi.
Chủ yếu là mình quan trọng là mình hiểu cái tình trạng của người ta để mình tư vấn cho nó đúng.
Thì Tấn nói chung là quý vị đang ở đây bất hợp pháp mà quý vị cần tìm hiểu để làm thế nào mình hợp pháp ở đây, thì cũng có những cái chương trình của chính phủ hoặc là đúng giấy tờ, chẳng hạn như là con bảo lãnh cho cha, hoặc là chồng bảo lãnh giữ người yêu lại, hoặc là làm đứa con để chắc ăn ở lại như thế nào đó thì luật sư hả, thằng Tấn xuống làm đứa con là chắc cứu nhất, khỏi mất công phiền phỏng vấn sao cho cực. Và làm đứa con xong rồi đưa đi thử đi đây luôn, xong đưa luôn cái test liền cái bích trên mặt của cái hông, hay là nói là muốn thử thì tôi thử liền nè. Là nhiều khi ẩm thấy mình làm quá không, nói thôi thấy giống quá cho qua luôn hả luật sư hả?
Cái bằng chứng là rất là mạnh.
Tại vì á, nhiều người á, thì lấy cái bà vợ trẻ quá, hoặc là ông cái cô này lớn tuổi quá mà giữ cái anh trẻ quá thì tình trạng mà cái anh lớn tuổi mà giữ cái cô trẻ quá thì muốn có đứa con này chắc cứu ha. Dạ vâng, thì vậy đi, quý vị nào mà muốn giấy tờ mau thì có đứa con nha, còn còn muốn bình thường thì cũng có nhanh vậy, nhưng mà có con là nhanh nhất, phản luật sư chắc cứu nhất.
Qua nhanh không phải là nhanh, nhưng mà khi đi phỏng vấn nó chắc hơn nhiều.
chắc là cũng nhanh rồi. Dạ vâng. À, khi gặp mà tai nạn xe cộ bên mình vẫn còn làm vấn đề này hả luật sư?
Dạ vâng, có chứ anh, vì sẵn văn phòng lo rất là nhiều hồ sơ tai nạn xe cộ đâu bạn.
Dạ. Lúc này lâu lắm rồi không có để ý đến vấn đề tai nạn, là vì nếu đúng ra mình lái xe, chắc mình lớn tuổi mình lái xe cẩn thận, lái hai tay không à. Cho nên ít có hỏi đến vấn đề đó. Ngày xưa là liên tục ti. Thành ra cái vấn đề mà đụng xe đó là rành lắm, bây giờ là không biết luật luôn. Là không biết là bây giờ sẽ bảo hiểm sẽ cho maximum cái PAP bây giờ là bao nhiêu? Ngày xưa là cái PAP của Tấn là 10.000 á.
Quan thôi là mình mua bao nhiêu anh nhịp.
Không mà nghe nói mình vẫn giữ 10.000, bây giờ là cái policy mình nó vẫn giữ cho mình 10.000 luôn. Là cái đó là cái policy cũ.
Mấy cái mới nó bán vẫn có anh. Ăn
có luôn ạ.
Muốn bỏ nhiêu tiền để mình mua, ví dụ như mua 2.500.000, 10.000, nó có, nó bán hết á.
Nó sẽ cao.
Vấn đề là mình có muốn mua hay không.
Nó cao hay không á.
Mà Michael khuyên là nên mua, không những là mua 10.000 là đúng rồi đó. Michael cũng có 10.000.
Mua 10.000 cái PAP của mình đó là, rồi Tấn còn nói với quý vị là, nói với luật sư luôn nè. Mỗi khi mà có tai nạn xe cộ xảy ra đó, là mình phải cào cấu cái vấn đề bảo hiểm đúng luật. Tại vì hiền quá là bị ăn hiếp, phải không thưa luật sư?
Tại vì bảo hiểm theo kinh nghiệm nha, đây là theo kinh nghiệm của văn phòng nha. Những cái người adjuster, những cái người làm việc cho bảo hiểm trong lúc mà mình bị tai nạn, đáng lẽ đúng á, người ta giúp mình, nhưng theo kinh nghiệm người ta không có giúp đâu. Người ta lấy cơ hội mà không có đề là không có đề.
Đó.
Mục đích của người ta là giảm cái số lượng tiền càng nhiều càng tốt. Ăn đô là người ta nghĩ là mình có biết luật, biết thông minh, biết đầy đủ không, mà nó không biết gì đâu, không có để gì đâu.
Mà còn thêm vụ này là không, nếu mà không có lo luật sư đó thì nó đền chiếc xe mình đúng luật rồi đó, mình chạy đèn thẳng, đèn xanh nè, cái ông kia đèn yellow light mà ông quẹo trái nè, Tấn nè, trường hợp của Tấn cách đi mấy năm trước, ông yellow light mà ông quẹo trái, mà mình là đèn xanh quẹo phải đi thẳng, mình đụng ông ta. Mà mình đụng ngay cái bánh xe ông ta, ông tính là ông sẽ chạy thoát được mình á. Nhưng mà mình chạy tới thì trời mưa mà mình thắng rất là gấp, mà vẫn đụng cái bánh ngay chỗ bánh xe sau của ổng.
Bánh sau ở bên
vâng. Đó, mà mình không có lo luật sư, mà khi nói chuyện bảo hiểm gọi, tôi sẽ đền cho anh, là ông kêu lỗi đúng rồi. Cuối cùng nó đền có 75% rồi thưa luật sư.
Dạ, tại vì nó nói là mình một phần có lỗi, mình rõ ràng.
Nhưng mà nếu mình kiếm luật sư rồi đó, là mình không có đền như vậy. Phải không thưa luật sư? Tại vì mình là người chạy thẳng mà ông kia là đèn vàng mà. Ông phải chờ chứ. Mà trời mưa nữa.
Đúng luật nó là như vậy, nhưng mà khi mà nó gặp ông phòng luật sư đó, thì nó ngại bị kiện. Tại
thì
vì
đó.
Khi mà đụng tới kiện á thì là nó tốn tiền luật sư bên kia.
Thì ý Tấn nói là trường hợp đó là Tấn sẽ gọi luật sư được. Nhưng mà Tấn thấy đó, giống như là mình thấy thôi nó đền chứ chiếc xe mình cũng chẳng hư bao nhiêu, tại vì chút xíu là thôi mình nó sửa xe là sẽ xong. Nhưng mà cuối cùng lại nó đền 75% thì thấy tức chưa? Quý vị phải kiếm luật sư, xe của Tấn không hư nhiều chứ xe kia là phải total loss á.
Dạ dạ. Yeah.
Đó, thành ra là nếu mà lúc đó mà Tấn đi luật sư là không chừng Tấn lấy cái phi ra được luôn á. Thành ra là Tấn cũng khuyên với mọi người là mình có bảo hiểm. Khi mà tình trạng xe đụng xe xảy ra đó, mình là người thắng, mình là người không có lỗi. Mình nói thấy người ta tội nghiệp quá, no. Phải nói luật sư. Phải kiếm luật sư đã bảo vệ cho mình liền, nếu không nó quay ngược lại nó nói là mình ve ra mình đụng đó. Nhiều khi cái trường hợp mình không thưa kiện cái nó nói là mình ve ra mình đụng nó. Đó. Giống như là mình đụng cái đích nó rõ ràng như vậy, nó đụng cái đích mình rõ ràng mà nó nói ngược lại là mình ve ngược lại mình đụng nó, thấy không luật sư? Thành ra
Michael khuyên đó là anh Việt Tấn là nên mua cái dash cam nếu được, gắn lên
có luôn,
rất là quan trọng nha.
Hồi trước có luôn, một thời gian sau nó hư cái làm biến, nó bắt đầu phải gắn lại nữa.
Dạ, vâng.
Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, và đặc biệt là quý vị nghe là luật sư cũng nói về vấn đề tai nạn xe cộ. Thành ra khi mà có đụng xe, quý vị nên nhớ là đụng xe rồi không có nói ô thấy tội nghiệp người này người kia nha. Gọi, mình biết rằng cái khê này phải cần có bằng chứng và có phải có văn phòng luật sư bảo vệ mình. Chứ quý vị đừng có nghĩ rằng là ô bảo hiểm bên kia nó đền cho tôi là được rồi. Nó lâu quá nó không đền, nó quay ngược lại nó bắt mình đền á. Là lúc đó gọi luật sư thì muộn rồi. Và cái tình trạng mà mới đụng xe mà nói là đau người rồi gì đó một 3 tuần gì đó là quá 3 tuần là cái khê đó mà gọi luật sư là hơi chậm phải không luật sư?
Không phải là nó chậm hay nó lẹ, anh Việt Tấn, là tại vì nhiều người đó họ, người ta nói chung là sau khi đụng xe cái người ta cứ sợ là đi bác sĩ nó sẽ tốn tiền, okay. Thì người ta cứ sợ, tuy là đau lắm, nằm nhà xong rồi 3 tuần sau với đi tới văn phòng luật sư, thì văn phòng luật sư thì đương nhiên người ta nói là nếu mà đi đâu phải đi khám, mà đại đa số là những văn phòng mà khám, những văn phòng chiropractor, những văn phòng bác sĩ mà làm việc chung với văn phòng luật sư, thì thường thường người ta sẽ hứa là nếu mà bên settlement, bên nói chung là bên bảo hiểm đền tiền, thì lúc đó người ta mới trả tiền cho văn phòng bác sĩ này kia vân vân, thì mình không cần phải trả tiền trước thì lúc đó mới đi khám. Tuy nhiên nếu mà 3 tuần sau mới bắt đầu đi khám và đi chữa và đi uống thuốc, toa thuốc này kia emergency, thì bên bảo hiểm nó sẽ nói là sau kỳ đụng xe 3 tuần đầu chẳng có gì hết trơn, xong rồi tự động 3 tuần sau đi bác sĩ, luật sư tự động nó bắt đầu nó đau là sao, ý nghĩa là sao, cái nó từ chối hồ sơ, nó nói là người này không bị gì hết.
Dạ vâng, đó là cái tình một trong vài một cái ví dụ. Quý vị nhớ là khi đụng xe là chúng ta phải tìm, nếu mà quý vị cảm thấy là quý vị handle được thì quý vị phải handle liền và gọi claim liền, chứ không không có nên mà giống như là tội nghiệp rồi thấy người đó tốt quá chắc họ hứa như vậy là ok rồi, có gì họ đền tiền mặt cho mình này kia nọ, là quý vị đừng nghe những cái lời đường mật đó. Quý vị nhớ là khi mà xong rồi đó mà quý vị không làm tới đó là kể như là mất tiền mình mất đó, và mình còn bị thương ngược và bị phiền nữa. Cái đó là cái kinh nghiệm của Việt Tấn thôi đó. Và quý vị có thể gọi cho luật sư để bảo vệ cho mình, tham khảo miễn phí mà, quý vị đừng có lo có đụng xe không, quý vị lại văn phòng tham khảo, mà văn phòng cảm thấy là handle được cái case này là văn phòng ok liền, phải không thưa luật sư?
Dạ, không phải là hồ sơ nào mình cũng thắng anh Bình Tấn, đúng không? Nhiều khi nhiều cái hồ sơ mình rõ ràng là mình có lỗi, không phải nói gì.
Mình lỗi.
Dạ. Mình nổi người ta, đúng không?
Dạ, đúng.
Là chịu thua. Nhưng ngược lại Michael vẫn nói là yes, tuy là mình có lỗi, nhưng mà mình mua PIP, đúng không anh Bình Tấn?
Dạ.
Thì mình đã bị thương thì thôi đi chữa đi rồi lấy cái tiền PIP trả lại cho bác sĩ thì thôi, đại khái. Ít gì là mình mua bảo hiểm để mình sử dụng bảo hiểm để bảo vệ cho cái sức khỏe của mình, mà tại vì thật sự là tuy là mình nổi người ta nhưng mà mình vẫn bị đau chứ, đúng không? mình đuổi người ta xong rồi mình cái đầu nó đập ngược lại, cái lưng nó đập ra đằng sau, rồi mình đi khám nó vẫn nhức đau tùm lum hết, nhiều khi phải chích thuốc nữa. Dạ.
Có nhiều người cứ nghĩ là nếu mà làm gì bảo hiểm nó lên, quý vị đụng xe người ta là bảo hiểm đã lên rồi chứ không cần phải nói là dùng PAP không.
Dùng cái dùng anyway bên kia nó cũng mở claim mình là mình chết liền luôn.
Đúng rồi, là bên kia quý vị đụng nát cái xe người ta rồi, mà bên đây mình đau thấy mồm không dám đi bác sĩ, nói sợ bảo hiểm nó lên là mình vô lý. Mình phải
sức khỏe là trên hết.
Dạ đúng vậy. Thành ra với cái kinh nghiệm riêng của Việt Tấn thì sẵn Tấn nói với quý vị luôn là khi có đụng xe là chúng ta phải tham khảo với văn phòng nào mà quý vị tin tưởng nhất, rồi quý vị nhờ bảo vệ giùm, nhất là mình là người không có lỗi lại càng phải liên lạc với luật sư ngay. Với những cái khê đụng xe mà giống như là xe mà total loss rồi, hoặc là tình trạng xe bị hư 50% là mấy cái khê đó nặng phải không luật sư?
Dạ vâng, for sure. Mấy cái hồ sơ nặng đó là ví dụ như đụng nặng đó là cho những nhiều người ta bị đau mà bị chật xương, chật xương sườn. Cái đó nguy hiểm lắm nha. Chính vì lý do đó thì mọi cuộc khuyên đó là cái sức khỏe là trên hết anh, thực ra mình chỉ có một cái sức khỏe đúng không?
Đúng vậy.
Mà mình không lo cho cái thân của mình, cái người của mình thì cái đó ngoài chuyện cái đó đâu có gì đáng để lo đâu. Cái sức khỏe mình là trên hết. Rồi nếu mà bị tai nạn thì Michael sẽ khuyên liền là ít gì cũng phải chụp cái X-ray hay gì đi để cho nó bảo vệ cho mình.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú tai nạn xe cộ. Và số điện thoại của đài để quý vị, chúng ta đang trong phần cuối của chương trình nha. Quý vị có thể thắc mắc gọi liền bây giờ. 214-341-5943, 214-341-5943 hoặc 817-899-4110, 817-899-4110. Trong cái thời gian COVID vừa rồi thì nhiều cái hồ sơ nó ngưng trệ mà họ đợi riết rồi họ mệt. Đợi riết rồi mệt quá. Xin được chào ba vị giữ đường dây nha. Nãy giờ quý vị không gọi, đợi gần cuối mới chịu gọi nha. Alo, xin cho biết quý danh vị đầu tiên trở lại, ba vị đang chờ nha. Hello.
Dạ, tôi tên là Bảo và xin chào hai anh và chào luật sư.
Xin mời anh.
Anh Bảo.
Dạ, cái này tôi hỏi giùm một cái người quen đó, anh là tôi có một cái người quen, chị đó thì chị qua Mỹ, chị đi du lịch, nhưng mà sau đó chị ở lại luôn, chị không có về Việt Nam nữa. Mà tới bây giờ đã khoảng gần 10 năm rồi thì cái passport Việt Nam của chị cũng hết hạn luôn. Dạ. Thì bây giờ nếu mà chị muốn đi về đó thì tôi nghĩ là nếu mà mua vé máy bay thì đi ra sân bay phải trình passport này nọ, mà cái passport Việt Nam của chị hết hạn rồi thì bây giờ cái trường hợp của chị mình phải nên làm sao để thực sự
làm lại passport anh ơi, làm lại passport Việt Nam.
Ok.
Với lại chị phải hiểu nha, là tại vì chị ở đây bất hợp pháp trên một năm.
Đúng.
Rồi, nghĩa là ở đây 10 năm, nếu mà chị rời khỏi nước Mỹ là khó vô lại lắm.
Sao theo
nó phạt 10 năm. Xong rồi sau cái 10 năm nó muốn xin visa vô là chuyện nó rất là khó.
Sao theo Tấn, theo kinh riêng cá nhân Tấn chứ không phải luật sư nha, thì thấy ở đây 10 năm rồi mà ở cũng quen rồi thì thôi ráng chờ một cái luật mới gì mà của mấy ông tổng thống, mấy ông ra coi, mình chờ đợi coi, bây giờ cũng đâu có ai bắt bớ gì
chuyện
nhiều.
Chuyện đó có thể xảy ra.
Thì tại sao không ráng chờ thêm một chút nữa, chắc nhớ nhà.
Đi lại ở thì nó phiền quá anh, tại vì không có đi đâu được, đi máy bay cũng không được, chỉ có đi bằng xe thôi.
Thì bây giờ thì Tấn nói, luật sư nói đó là về đó là cơ hội mà trở qua đây là mịt mù khói lửa đó nha.
Thì ngoài
trường hợp là đặc biệt lắm mới được qua thôi, còn nếu không là mịt mù đó thì suy nghĩ kỹ nhé. Rồi chúc may mắn cuối năm, chúc đầu năm
lại
cũng
một cái điều nữa anh Diệu Tấn, cái số 817 đã không có gọi được anh.
Nếu vậy thì gọi 214-341-5943.
Nãy giờ gọi 1870 không được.
Sorry.
Anh nói cái số 214. Cảm ơn. Bye bye.
Thì đài phải coi lại cái số kia hàng chi
đó.
Xin được chào ông giả tiếp theo đang đợi cho đường dây cho biết tên à. Hello. Vì màu đang giữ đường dây đó, cho xin cho biết tên à. Rồi xin nhắc lại số điện thoại 899 đang bị kẹt nè. Thành ra quý vị gọi lại số này nè nhé, 214-341-5943. 241-5943. Xin chào vị nào đang giữ đường dây đó. Rồi Tấn xin lỗi vì này, xin gọi trở lại nha. Việc Tấn có thể chờ vị thính giả trong phần cuối của chương trình. Và thưa luật sư, như vậy đó, trường hợp của cái người vừa rồi đó là họ ở đây chắc là nhớ vợ, nhớ nhà quá. Nhớ nhà quá và có thể nói là chấp nhận là về là đi luôn, không có trở qua nữa đó.
Cái chuyện đó là coi như là đúng rồi đó, đi là đi luôn, rất là khó để vô lại.
Thành ra là sẵn ở đây là nói luôn, quý vị nào trong tình trạng đó thì ráng chờ, nhiều khi có một cái luật lệ mới gì đó hay là có một cái cái điều lệ gì mà có một cái gì đó mới có thể ở đây hợp pháp hoặc là tamarine sau đó chứ ở đây vâng. Người Mỹ thiếu gì?
Dạ vâng.
Dạ. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây cho biết tên ạ.
À, em tên là Tuấn. À, xin chào Việt Tuấn với anh luật sư Cao.
Hello. Anh Tuấn chị ạ.
Em thì chỉ có một câu hỏi này, em ở Mỹ, nếu mà em chỉ hỏi như vậy, nếu mình muốn vô quốc tịch á, mà em sống đây có khoảng 30 năm rồi chưa vô quốc tịch, mà nghe nói là nếu mình trên 55 tuổi có phải là mình được thi tiếng Việt không anh?
Ok, so anh có thể xanh lâu chưa? Tuy là anh đây qua đây 30 năm nhưng mà anh có thể xanh lâu thì chắc phải cũng 20-30
năm. Mới qua là có thể xanh liền.
Ok. Anh có trên 50 tuổi chưa?
À, bây giờ mới được là 47 tuổi, 48 tuổi.
Ok, thì bất đi dĩ lắm thì anh đợi thêm 2-3 năm nữa. Thì 20 năm thẻ xanh và 50 tuổi. Thì là anh sẽ được đi thi bằng tiếng Việt. Nó nằm ở trong cái thẻ xanh của anh. Cái hàng cuối cùng nó để là lấy thẻ xanh từ ngày đó. Thì đương nhiên là thẻ xanh của anh là chắc trên 20 năm là sure rồi. Cái tuổi anh là 50 thôi. Là... Yeah.
50 tuổi là được thi tiếng Việt thưa anh, ha?
Dạ, 50 tuổi được thi tiếng Việt.
Dạ. Yeah.
Ok, vậy thân cảm ơn Việt Tấn với luật sư Cao.
Ok, anh Tấn. Yeah.
Xin chào. Chào anh Tấn. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây cho biết tên luôn ạ. Hello. Xin chào khán giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, Tấn nghe rồi ạ.
À,
rồi cho biết tôi, tên.
Tôi là... Tony anh.
Mời anh.
Dạ, tôi xin hỏi anh Cao là vừa rồi tôi bị cái tiết kịch. Tiết kịch là xe nó... tôi đi qua cái ngõ ba. Tới đó tôi thích tóc. Tôi quẹo quẹo phải. Tôi đi rất là đúng luật. Nhưng mà cái ông bố lý cho là ông đúng mùa xa. Mà ông đúng qua tôi quẹo phải bên trong luôn. Mà lúc ở trong á. Cho nên tôi chạy về tới chừng khoảng rồi là như Việt Nam mình nói khoảng 50 mét thì ông ta quay đèn tôi, ông ta tôi đi tiếp tới đây.
Về tội gì?
Thì, hả?
Về tội gì?
Vì tội là tôi muốn cái tội gì vì tôi
phải có trong giấy đó phải có chứ.
Bây giờ tôi mới nhận cái tiếp sáng nay nè, tôi không biết cái tội gì. Cái tội là tôi sang lên, không vậy.
Sang lên hả? Sang lên không chấp đèn.
Sang lên mà không xin nhang chị ạ.
Sang lên không xin nhang là đúng tội rồi chú.
Không, tôi qua cái đèn đỏ, anh biết không? Tôi cái đèn đỏ thì stop lại,
chú stop lại đèn đỏ nhưng mà không cầm lít.
À, tôi thì stop lại đèn đỏ nhưng mà tôi không nói là tôi an toàn, tôi vừa vượt phải, rồi tôi chạy.
Chú à, chú à, như vậy là chú nói tình trạng của chú là chú chạy tới đèn đỏ chú stop phải không? Xong rồi chú quẹo. Con nghĩ là chú có hai cái trường hợp là trường hợp của chú đó là Tấn xin lỗi luật sư, trường hợp của chú là không cầm lít đèn đỏ hoặc là chú quẹo phải á, mà chú quẹo qua 2-3 cái lane luôn. Đó là hai cái trường hợp chú bị cảnh sát làm ticket thôi chứ còn không có cái lý do gì hết á. Chú ha.
À, không có quẹo hai ba cái đường, nó có hai lấy.
Nếu vậy là không cầm lít đèn đỏ, đèn đỏ chứ không cầm lít thì là cảnh sát mới quay lên.
Nó nằm ở trong cái thiết kế.
Rồi bây giờ câu hỏi của chú như thế nào để luật sư nói với chú nè.
Tôi muốn hỏi cái chỗ này,
ra tòa thưa phải không, ra tòa đập cãi phải không?
Dạ đúng rồi.
Rồi mời luật sư.
Ok, so ở trong cái ticket, thứ nhất là nó sẽ có cái lý do tại sao mà người ta phạt mình. Thứ nhì là trong cái ticket, nó sẽ có một cái phần mà nó hẹn mình ra tòa để trả lời, để xuất hiện. Thường thường là nó cỡ 2 tuần, 3 tuần sau khi cái vụ ticket, 4 tuần đâu đó. Thì cái ngày hôm đó cố gắng xuất hiện, thường thường nó là 9 giờ sáng. Thì mình ra đó mình sẽ trình bày với tòa. Mình nói là tôi muốn hẹn lại một ngày nào đó để tôi trình bày với tòa cái ngày trial. Để tôi nói là cảnh sát sai, tôi không làm gì sai hết. Mình sẽ có cơ hội để giải thích cho tòa. Nếu mà tòa nghĩ là mình đúng thì tòa sẽ bỏ, dismiss. Nếu mà tòa nghĩ mình sai thì người ta sẽ phạt mình cái ticket thôi.
Vậy hả chú ha?
Nhưng mà nhưng mà tôi hỏi anh đã lần tôi ra tòa, cá nhân tôi ra tòa hay thật tôi có nhờ luật sư có gì không?
À, thường thường tòa administrative không cần luật sư, nếu mà mình muốn tự đại diện, ok, nếu mà mình muốn tự đại diện có thể là được nhé, miễn sao, nhưng mà mai cô khuyên nha, khi mà ra tòa mà thật sự là mình muốn thắng á, mình muốn trình bày cái phần của mình á, thì mình nên có đầy đủ bằng chứng nếu được, nghĩa là mình có camera, mình có này kia, mình có phim, mình quay lại cho người ta thấy, thuyết phục người ta, thuyết phục tòa là mình đúng mà các ông cảnh sát cũng sai.
Vậy hả chú ha, chú may mắn nha, xin chào chú.
Cảm ơn anh nhiều.
À, như vậy thì quý vị nhớ giữ số điện thoại thứ hai và số điện thoại 899 hai giờ trở ngày bây giờ đó, thành ra số mới là quý vị giữ là 214-341-5943, 214-341-5943 nhé. Giữ số này backup luôn nha. À, thưa luật sư, chúng ta cũng đã gần hết giờ rồi. Và Duy Tấn một lần nữa giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square. Điện thoại tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903. 214-703-0903. Quý vị có thể gọi để lấy hẹn lần đầu tham khảo miễn phí. Và tại Asia Times Square là 972-606-9988. 606-9988. Tại đây quý vị cũng có thể gọi để lấy hẹn và lần đầu tham khảo miễn phí. Và văn phòng luật sư Michael Cao với cái tên là Cao Associates tại hai văn phòng, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả cũng như lời chúc cuối năm đến quý thính giả.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Việt Tấn đã giới thiệu. Một lần nữa Michael rất là cảm ơn. Trước nhất là Michael xin chúc anh Việt Tấn và anh chị em ở bên đài sức khỏe, chúc năm mới thật làm ăn phát tài. Dạ vâng, Michael cũng xin chúc quý vị đã tham gia chương trình quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Houston năm nay mọi sự như ý. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Việt Tấn và cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Dạ vâng,
xin kính chào luật sư và kính chúc luật sư cuối năm cũng như đầu năm sức khỏe dồi dào đến với gia đình cũng như tiền vào ào ào ha.
Thank you.
Tiền vô rào rào. Xin chào luật sư và hẹn gặp lại với luật sư vào năm sau. Thưa quý vị, chương trình luật sư di trú gia đình đã kết thúc tại đây và mời quý vị đón nghe vào chương trình kỳ tới. Đến đây Việt Tấn cũng xin chào tạm biệt quý vị và kính chúc quý vị một năm mới thật là dồi dào sức khỏe. Điều quan trọng nhất của chúng ta vẫn là sức khỏe nhé quý vị. Và vấn đề tiền bạc thì chúng ta nói sau là sức khỏe dồi dào thì tiền bạc cũng dồi dào. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại với quý vị vào chương trình của năm sau.